đây Paris, RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 9, 2013. Lần đầu tiên từ năm 1979, hai tổng thống Mỹ và Iran nói chuyện qua điện thoại. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về việc tiêu hủy vũ khí hóa học Syria. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo Việt Nam sẽ tham gia lực lượng duy trì hòa bình Liên Hợp Quốc. Hy Lạp bắt giam thủ lãnh đảng Tân Phát Xít Bình Minh Vàng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật sẵn sàng thương lượng về quần đảo Senkaku nhưng không nhân nhượng Trung Quốc. Dư luận Mỹ hy vọng nhưng thận trọng với bước đột phá trong quan hệ Tehran-Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Kính thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Đây là cuộc điện đàm chưa từng có giữa Tổng thống hai nước Mỹ và Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cuộc nói chuyện qua điện thoại diễn ra trong khi Tổng thống Iran đang chuẩn bị rời nước Mỹ sau một tuần lưu lại New York dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian qua, Tổng thống Rouhani đã liên tiếp tỏ nhiều động thái hòa dịu và thiện chí đối thoại với Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện ngắn được đánh giá là lịch sử này đã được Tổng thống Mỹ Obama thông báo ngay sau đó từ Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Iran đã đi trước bằng cách tung thông báo về cuộc nói chuyện lên mạng Twitter. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Họ đã không bắt tay nhau, không gặp mặt tại Liên Hợp Quốc như hôm qua hai tổng thống đã nói chuyện qua điện thoại. Tổng thống Rouhani đã nhận được cuộc gọi của Barack Obama như mong muốn, đúng lúc ông đang trên đường ra sân bay New York để trở về Iran. Tổng thống Barack Obama đã bất ngờ thông báo rằng cuộc trao đổi của hai ông chủ yếu đề cập đến những ý định đang tiến hành nhằm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Obama cũng lưu ý cuộc tiếp xúc đầu tiên từ năm 1979 này, nhấn mạnh đến thái độ nghi ngại vốn tồn tại giữa hai chính phủ. Tổng thống Mỹ nói, xin trích, con đường dẫn đến một thỏa thuận có ý nghĩa sẽ khó khăn, đến giai đoạn này hai bên vẫn còn những lo ngại lớn cần phải được giải tỏa. Nhưng tôi cho rằng chúng tôi có trách nhiệm phải theo đuổi bằng con đường ngoại giao và chúng ta đã có dịp để thúc đẩy tiến bộ với tân lãnh đạo của Iran. Hết lời dẫn. Ông Barack Obama nói thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao để chuẩn bị những điều kiện cho một sự hợp tác cần thiết giữa hai nước, nhưng nhiều nhà phân tích Mỹ vẫn tiếp tục tỏ không ít hoài nghi về sự mời chào quyến rũ của Hassan Rouhani.
Thông tin về cuộc nói chuyện điện thoại bất ngờ giữa Tổng thống Obama với Tổng thống Rouhani đã được báo chí Iran đón nhận như một tín hiệu đáng mừng. Truyền thông nước này hầu hết đều ca ngợi cuộc tiếp xúc qua điện thoại này là lịch sử, giúp chấm dứt sự cấm kỵ kéo dài từ 35 năm qua.
Nhật báo có xu hướng cải cách Ackman chạy thựa lớn trên trang nhất, điện đàm giữa Obama và Rouhani tiếp xúc lịch sử khi rời New York. Tờ báo cũng bình luận thêm là thế giới đã bị bất ngờ bởi chính sách ngoại giao tích cực của Tổng thống Rouhani và truyền thông đã bị sốc bởi một cuộc điện đàm. Nhật báo cải cách nhận định sự kiện là sự kết thúc cho 35 năm cấm kỵ. Quan hệ ngoại giao giữa Tehran và Washington bị cắt đứt từ năm 1980. Đây là lần đầu tiên hai bên có cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất. Tờ báo Etimat phủ kín trên trang nhất bức hình ghép hai ông Tổng thống Obama và Rouhani ngồi bên nhau dưới hàng tựa, cuộc tiếp xúc lịch sử trong chuyến bay trở về. Trên mục diễn đàn báo Etimat còn đăng bài viết của giáo sư quan hệ quốc tế nổi tiếng của Iran Mohammad Ali Basiri cảnh báo, ngoài những kẻ cực đoan ở trong nước thù hằn với việc cải thiện quan hệ Iran-Mỹ, còn có những kẻ chống đối trong khu vực. Nhiều nước, đặc biệt là chế độ Zionist, nhận thấy rằng lợi ích của họ đang bị đe dọa cùng với việc bình thường hóa quan hệ Iran-Hoa Kỳ, và họ tìm cách ngăn chặn.
Hôm qua tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết về việc thủ tiêu vũ khí hóa học của Syria. Đây là nghị quyết đầu tiên được thông qua về Syria kể từ cuộc xung đột bùng phát vào tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, nghị quyết này không dự kiến bất cứ biện pháp tự động trừng phạt nào nếu nghị quyết không được tuân thủ như mong muốn của các nước phương Tây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng thông báo hội nghị hòa bình về Syria, gọi tắt là Geneva II, sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11 tới.
Sau cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố cộng đồng quốc tế đã hoàn thành nhiệm vụ, một dấu hiệu hy vọng sau một thời gian dài. Hết lời dẫn. Theo AFP, thì cuộc bỏ phiếu nói trên gần như chỉ là một thủ tục. tất cả đại diện của 15 thành viên Hội đồng Bảo an đều giơ tay đồng ý, sau yêu cầu của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Nghị quyết đầu tiên về Syria ra lệnh tiêu hủy toàn bộ hệ thống vũ khí hóa học của Damas trong vòng một năm. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đầu tiên phát biểu sau cuộc biểu quyết, đã báo trước là sẽ có các hậu quả nếu chính quyền Syria không tôn trọng các cam kết quốc tế về giải trừ vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga đã lập tức nhấn mạnh rằng, văn bản này không nằm trong quy định của Điều 7 Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép dùng sức mạnh nếu không tôn trọng nghị quyết. Ngoại trưởng Nga nói rằng nếu Syria không tuân thủ thì vấn đề đó sẽ được đưa ra Hội đồng Bảo an xem xét lại. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì khẳng định Hội đồng Bảo an cuối cùng cũng xứng đáng với tên gọi của mình. Trong khi đó, người đồng nhiệm Anh William Huck thì đưa ra lời bình luận cuộc bỏ phiếu cho phép khôi phục lại độ tin cậy của định chế này. Việc phá hủy hệ thống vũ khí hóa học kể từ giờ đây nằm trong trách nhiệm của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OIAC. OIAC yêu cầu chính quyền Damas bảo đảm an toàn cho các chuyên gia, để cho họ tới tất cả các địa điểm ngay lập tức và không trở ngại. OIAC cảnh báo là sẽ tổ chức một cuộc họp trong vòng 24 giờ sau bất cứ hành động gây trở ngại nào của phía Damas.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN tại New York ngày hôm qua kêu gọi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhanh chóng giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh châu Á là nơi có những hải cảng tấp nập và có nhiều tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, mà vùng này chỉ có ổn định thì mới có thịnh vượng. Ông Kerry tuyên bố xin trích, đó là một trong những lý do giải thích tại sao Hoa Kỳ rất chú trọng đến việc bảo đảm an ninh hàng hải, quyền tự do lưu thông trên biển, đến việc giải quyết các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và đến việc đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Hết lời dẫn. Theo Ngoại trưởng Mỹ, điều đó đòi hỏi việc tôn trọng công pháp quốc tế và giao thương theo đúng luật lệ trên Biển Đông. Lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các nước ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng đạt đến một bộ quy tắc ứng xử có tính chất ràng buộc để giải quyết các tranh chấp mà không có những biện pháp hù dọa, ép buộc, sử dụng vũ lực. Trước đó, Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ là không được ủng hộ những đòi hỏi chủ quyền của các nước láng giềng trên những đảo đang tranh chấp ở các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông và không được can dự vào các tranh chấp này. Washington cho tới nay vẫn không đứng về phe nào trong các tranh chấp nói trên, nhưng vẫn thúc giục các đối tác châu Á thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông để bảo đảm an ninh hàng hải và tự do lưu thông ở vùng này.
Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức thông báo là Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Trong bài phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên cuộc chiến tranh tại Syria và tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông tuyên bố là Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trả lời đài truyền hình Việt Nam VTV hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết cụ thể là Việt Nam sẽ tham gia lực lượng duy trì hòa bình Liên Hợp Quốc trong 4 lĩnh vực, quan sát viên, tham mưu, công binh, quân y, nhưng Việt Nam không chủ trương gửi quân tham gia các nhiệm vụ ở những nơi có xung đột, chiến tranh. Hai nơi đầu tiên mà Việt Nam tham gia vào lực lượng Liên Hợp Quốc sẽ là Nam Sudan và Mali. Nhưng chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nhằm mục tiêu kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ thành và đầu tư vào Việt Nam. Hôm qua 27 tháng 6, trong cuộc gặp gỡ với giới doanh nghiệp Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi họ tham gia đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng giáo dục ở Việt Nam. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker và đại diện thương mại Michael Froman, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chấm dứt điều tra 12 vụ tranh chấp thương mại với Việt Nam. Trước khi dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghé Washington gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim để kêu gọi định chế tài chính quốc tế này cũng như các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ tài chính và tư vấn chính sách cho Việt Nam. Trong ngày hôm đó, ông Dũng cũng đã gặp Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde.
Cũng về tình hình Việt Nam, hai ngày sau khi bị công an hành hung và sàm sỡ tại Hà Nội, tình trạng sức khỏe của sinh viên Nguyễn Phương Nguyên hôm nay được xem là nghiêm trọng. Bệnh viện ở Bình Thuận không đủ khả năng trị liệu, cho đến ngày thứ hai tuần tới, gia đình sẽ đưa Phương Nguyên vào Sài Gòn. Từ Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Phương Nguyên, cho biết.
27 tháng 5 là ngày thứ 6, thì đưa đi bệnh viện. Ở bệnh viện thì đêm đó là cháu đi tiểu ra máu 4 lần. Thì đi khi đưa đến bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc để theo dõi cũng như là cấp cứu, như là kiểm tra chất thể, thì ở đó người ta chụp X quang các thứ, người ta làm theo cái điều trị của bác sĩ, thì ta nói cho rằng là đa chấn thương. Thì đến hôm nay thì tình trạng xuất hiện của cháu nó có khá hơn, vì ngày hôm qua còn ăn cháo, chiều nay thì ăn được cơm rồi. Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc, Sở Y tế Bình Thuận, bác sĩ Bùi Thị Thu Thảo nhận định là đa chấn thương từ vùng cổ xuống tới chân, nói chung là tất cả trên cơ thể thì chấn thương hết. Riêng những cái phim chụp phim á, những cái phim X quang thì không có bị gãy xương. Còn cái việc mà đi tiểu ra máu thì họ cho là tại vì tống, vì đạp, vì tống vào trong xe á, thì nó trúng vào phía sau lưng này á, thì họ cho là có thể là động thận, cho nên là đi tiểu ra máu. Nơi quê nhà của chúng tôi ở thì nó không có đủ cái điều kiện để đảm bảo cái tình trạng xuất hiện. Tại vì sau cái việc mà kiểm tra cấp cứu cũng như là đã điều trị thì cái tình hình xuất hiện của cháu nó vẫn còn khá là tồi tệ. Là vì cũng rất là đau từ trên đầu xuống đến chân, và khi nằm không trở mình được đó. Cho nên là vì như thế thì tôi đã xin cái giấy tạm vắng. Hôm qua ngày thứ 6 là tôi chạy 8 lần mới xin được cái giấy tạm vắng, để mà ngày 29 này tôi đưa đến lên Sài Gòn, và ngày 29 là ngày chủ nhật, và ngày thứ 2 thì chúng tôi sẽ tiến hành để kiểm tra sức khỏe con bé ở trên Sài Gòn thì có lẽ tốt hơn.
Vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Phương Uyên bị công an hành hung cách đây 2 ngày. Về tình hình Philippines, hôm nay theo các giới chức Manila, toàn bộ số con tin bị lực lượng ly khai Hồi giáo bắt giữ tại Zamboanga trong cuộc tấn công cách đây 3 tuần đã được giải thoát. Tuy nhiên, an ninh Philippines tiếp tục truy lùng một số chiến binh còn ẩn náu trong thành phố này.
Tổng cộng 195 con tin đã được tự do hoặc được quân đội giải cứu hoặc được phe nổi dậy trả tự do. Trả lời báo chí, tướng Domingo Tutuan, người phát ngôn của quân đội Philippines, tuyên bố dường như không còn con tin nào bị cầm giữ. Phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino cũng đưa ra nhận định tương tự. Tuy nhiên, tướng Domingo Tutuan cũng nhấn mạnh là chiến dịch quân sự chưa kết thúc, vì trong thành phố vẫn còn một số chiến binh nổi dậy ẩn náu. Kể từ cuộc tấn công ngày 9 tháng 9 đến nay, trong 19 ngày chiến sự có ít nhất 166 chiến binh Hồi giáo, 23 binh sĩ chính phủ và 12 thường dân thiệt mạng, theo thông báo của quân đội. Bên cạnh đó, 238 quân nổi dậy đã bị bắt, và những người này sẽ bị đưa ra xét xử. Cho đến nay, không ai biết tung tích của Habibeh Malik, một trong những người bị tình nghi là chỉ huy cuộc tấn công, và ông Nur Misuari, sáng lập phong trào nổi dậy Moro. Cuộc tấn công vào thành phố Zamboanga khiến hơn 100.000 thường dân của thành phố 1 triệu dân này phải đi lánh nạn.
Hy Lạp bắt giữ thủ lãnh của đảng Tân Phát Xít Bình Minh Vàng. Cảnh sát Hy Lạp hôm nay thông báo đã bắt giam thủ lãnh đảng Bình Minh Vàng và 3 dân biểu của đảng cực hữu này trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra trên toàn quốc. Đảng chính trị bài ngoại này bị nghi ngờ thực chất là một tổ chức xã hội đen.
Theo ghi nhận của AFP tại chỗ bãi biển sang trọng Nusa Dua ở phía nam đảo Bali, nơi diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới hôm nay, được biến thành một chiến lũy. Lãnh địa của các khách sạn hạng sang này được bao bọc bởi một lực lượng an ninh hùng hậu, với các đơn vị chống bạo động, xe phun nước và cảnh sát cùng chó nghiệp vụ. Phát ngôn viên của cảnh sát Bali Roni Sompi cho biết gần 700 cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ đêm chung kết cuộc thi. Năm 2002, tại Bali đã từng xảy ra vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này, khiến 202 người chết. Chính quyền địa phương có lý do để lo ngại, nhất là những kẻ Hồi giáo cực đoan thề sẽ phá hỏng đêm hội hôm nay bằng mọi cách. Sứ quán các nước như Anh, Mỹ và Úc đã cảnh báo kiều dân của mình về khả năng có thể xảy ra tấn công cuộc thi. Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho biết không thấy có đe dọa nào đặc biệt. Từ khi Indonesia được chọn làm địa điểm cuộc thi Hoa hậu Thế giới, trong nhiều tuần qua, hàng nghìn người Hồi giáo cực đoan đã xuống đường để phản đối cuộc thi mà họ gọi là cuộc thi của những con điếm. Ban đầu dự kiến đêm chung kết sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta, nhưng sau đó chính quyền đã phải chuyển cuộc thi về Bali, một hòn đảo có đa số dân theo đạo Hindu. Các nhà tổ chức đồng ý hủy phần trình diễn áo tắm của các thí sinh. Nhượng bộ như vậy nhưng không làm nguôi cơn phẫn nộ của những kẻ cực đoan vẫn quyết tâm đến cùng phá hỏng cuộc thi. Mặt trận những người bảo vệ Hồi giáo dự kiến sẽ đưa lực lượng từ đảo Java qua đảo Bali để hành động. Trước kế hoạch này, chính quyền từ hôm qua đã cho đóng cửa các cảng Bali đối diện với phía đông đảo Java.
Tại Nhật Bản, hệ thống thanh lọc nước nhiễm xạ tại Fukushima lại bị hỏng. Tập đoàn điện lực TEPCO hôm nay thông báo phải tạm ngưng hệ thống lọc nước ô nhiễm xạ tại vì lý do kỹ thuật chỉ sau vài giờ hoạt động. Dưới sức ép của chính phủ và quốc tế, công ty khai thác điện hạt nhân ở Fukushima sử dụng phương tiện xử lý ô nhiễm được mô tả là tối tân nhất.
Theo AFP, trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy 28 tháng 9, Tập đoàn Điện lực TEPCO thông báo đã phải ngưng đơn vị lọc nước ô nhiễm phóng xạ ANPS sau hơn 7 giờ thử nghiệm vì lý do kỹ thuật, nhưng chưa rõ nguồn gốc hệ thống lọc phóng xạ ALPS chỉ kịp tinh lọc 100 tấn nước ô nhiễm, một phần rất nhỏ so với trữ lượng 400.000 tấn nước thải đang chờ được xử lý, mà mỗi ngày dung lượng lại mỗi tăng thêm. TEPCO đã trang bị 3 đơn vị ANPS từ tháng 3, nhưng do không đạt được hiệu năng mong muốn, chỉ có một đơn vị được đưa vào sử dụng. Dưới áp lực của chính phủ, đòi TEPCO phải giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trước Thế vận hội Tokyo 2020. ALPS được xem là bảo bối của TEPCO. Trong cuộc giải trình trước Ủy ban điều tra Quốc hội, Chủ tịch TEPCO ông Naomi Hirose tuyên bố muốn tinh lọc hết tất cả khối lượng nước ô nhiễm trong các bồn chứa vào năm 2015. Vấn đề nước thải chứa phóng xạ, một phần xâm nhập vào lòng đất, một phần khác tràn ra biển Thái Bình Dương, buộc chính phủ Nhật và cộng đồng quốc tế gây sức ép lên TEPCO. Chính phủ Nhật cũng đã quyết định tài trợ xây dựng một bức tường băng đá dưới lòng đất để cô lập nước ô nhiễm, không cho lan vào mạch nước ngầm. Tuy nhiên, để có thể khoan sâu vào lòng đất, đặt ống dẫn và bơm hóa chất gây đông lạnh, phải mất ít nhất 2 năm.
Còn tại Bombay, Ấn Độ, đêm qua, ít nhất 28 người đã thiệt mạng khi một chung cư 5 tầng nằm ở ngoại ô thành phố này bất ngờ bị sập. Hàng chục người bị thương và rất nhiều người bị mất tích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Nhật sẵn sàng thương lượng về quần đảo Senkaku nhưng không nhân nhượng Trung Quốc. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày hôm qua, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố với báo chí là Tokyo sẵn sàng thương lượng với Bắc Kinh nhưng không nhân nhượng Trung Quốc trên vấn đề quần đảo Senkaku ở vùng biển Hoa Đông. Như vậy là ông Abe đã bác bỏ lời kêu gọi gần đây của Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Tokyo nếu Nhật Bản nhìn nhận là quần đảo Senkaku, tiếng Hoa gọi là điếu ngư, là quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Trước giới truyền thông quốc tế, Thủ tướng Abe hôm qua đã khẳng định Senkaku là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản trên cơ sở các dữ liệu lịch sử cũng như trên cơ sở luật pháp quốc tế, và các tàu này hiện nằm dưới sự quản lý thực thụ của Nhật Bản. Ông Abe còn tố cáo là các tàu của Trung Quốc tiếp tục xâm nhập hải phận Nhật Bản, nhưng Tokyo dứt khoát không nhân nhượng trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tuy vậy, Thủ tướng Nhật nói rằng Tokyo đang cố làm dịu tình hình và không muốn cho căng thẳng trên vấn đề này leo thang. Ông kêu gọi hợp tác với Trung Quốc vì cho rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á rất quan trọng đối với an ninh khu vực. Phát biểu tại Viện Brookings vào tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố là Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với Tokyo, nhưng trước hết Nhật Bản phải nhìn nhận đang có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Mặt khác, ông Vương Nghị cũng tuyên bố là Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình. Nhưng cho tới nay, Tokyo vẫn dứt khoát không công nhận Senkaku là quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, vì sợ rằng làm như thế sẽ tạo tính chính đáng cho những đòi hỏi chủ quyền của phía Trung Quốc. Với những tuyên bố nói trên, như vậy là hai cường quốc châu Á rất khó mà đi đến đối thoại trên vấn đề quần đảo Senkaku điếu ngư, nhất là trong bối cảnh mà Trung Quốc tiếp tục đưa tàu xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo này. Mới hôm qua, 4 chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc lại xâm nhập khu vực Senkaku trong vài tiếng đồng hồ trước khi rút đi. Đối với các quan chức Nhật Bản, Bắc Kinh đang dùng các biện pháp hù dọa để thách thức Tokyo. Sự hiện diện ngày càng đông tàu vũ trang khiến các chuyên gia lo ngại sẽ nổ ra đụng độ nghiêm trọng giữa hai nước. Kể từ khi lên cầm quyền cho đến nay, Thủ tướng Nhật Abe đã tăng ngân sách quốc phòng và chủ trương một đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Viện Hudson ở New York, ông Abe đã tuyên bố là Nhật Bản kể từ nay không nên tiếp tục là mắt xích yếu trong an ninh toàn cầu cũng như đối với đồng minh Hoa Kỳ. Tuyên bố ngày hôm qua bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một lần nữa cho thấy là Thủ tướng Nhật vẫn giữ đường lối cứng rắn này với Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, sau một điểm báo của Lê Phước là tạp chí ca nhạc phỏng vấn Phương Hồng Quế nhân dịp nữ ca sĩ sang Paris lưu diễn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần từ Washington với chủ đề dư luận Mỹ hy vọng nhưng thận trọng với bước đột phá trong quan hệ Tehran-Washington.
Dạ, xin thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa ông, như ông cũng đã biết, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đang có những bước đột phá có thể gọi là tích cực, với sự kiện hôm qua Tổng thống Obama đã gọi điện trao đổi với Tổng thống Iran Rouhani. Trước đó một hôm thì Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc hội đàm, đó là những sự kiện chưa từng có trong quan hệ hai nước hơn ba thập kỷ qua, đa số dư luận thì nhìn nhận đây là những dấu hiệu lịch sử. Vậy xin ông phân tích cho cái khía cạnh lịch sử này của những sự kiện vừa diễn ra trong quan hệ hai nước.
Vâng, cái điều thứ nhất là nó có cái ý nghĩa là sau 34 năm, hai bên không có nói chuyện với nhau và không có bất cứ một cái cuộc gặp gỡ cao cấp nào giữa hai nước. Thì lần đầu tiên, như anh vừa nói, là có hai vị ngoại trưởng của hai nước đã gặp nhau ở tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Và từ cái cuộc họp đó, nó mới tiến tới cái chuyện Tổng thống Obama gọi điện thoại cho Tổng thống Iran, lúc đó đang ở New York. Sở dĩ có cái chuyện này là bởi vì theo như bà cố vấn an ninh của Tổng thống Obama là bà Susan Rice cho biết là chiều ngày thứ Sáu thì phái bộ của Iran ở tại Liên Hợp Quốc có ngỏ ý với phía Hoa Kỳ là Tổng thống Iran muốn nói chuyện với Tổng thống Obama. Và vì vậy cho nên rằng là cái cuộc sắp xếp đã được diễn ra và cái cuộc nói chuyện của Tổng thống Obama bắt đầu vào khoảng 2 giờ 30 giờ Hoa Thịnh Tốn chiều ngày thứ Sáu. Và nó kéo dài 15 phút. Diễn biến đó nó đánh dấu một chuyển hướng mới trong chính sách ngoại giao của cả Hoa Kỳ và đặc biệt là phía Iran, là vì từ trước cho đến bây giờ, phía Iran dưới thời 8 năm cầm quyền của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã không có một cái sự tương nhượng nào đối với Hoa Kỳ, cũng như là đặc biệt là ông ấy đã đe dọa tiêu diệt nước Do Thái và tuyên bố công khai tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc là nước Iran sẽ tiến tới chế tạo vũ khí nguyên tử, và cái điều đó là cái điều đe dọa không những là cho nền hòa bình ở Trung Đông và cho toàn thế giới, đó là theo nhãn quan của người Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên là chính quyền của Tổng thống George W. Bush Cộng Hòa đã coi ông Tổng thống Ahmadinejad như là một cái người rất là nguy hiểm đối với Hoa Kỳ và không có nói chuyện và không có bất cứ một cái sự liên lạc ngoại giao nào. Nhưng ngược lại, dưới thời của Tổng thống Obama thì Obama đã theo đuổi một cái đường lối ngoại giao nó mềm mỏng hơn, không công khai chỉ trích Iran một cách quá khích và cũng không có một cái lời nào đe dọa Iran ngoại trừ những cái biện pháp cấm vận về vấn đề kinh tế cũng như là về vấn đề ràng buộc Iran rất là chặt chẽ về thi hành hiệp ước mà chính Iran đã cam kết với thế giới nhưng mà chưa bao giờ thực hiện, là vấn đề phải để cho Liên Hợp Quốc vào kiểm tra cái sự tiến hành chế tạo những cái chất liệu về vấn đề nguyên tử ở tại Iran thật sự là có phục vụ hòa bình hay là phục vụ chiến tranh. Thành ra cái biến cố trong 48 giờ vừa rồi đã vỡ một cái tảng băng mà đã đóng chặt giữa hai nước. Bên phía bên Hoa Kỳ cho rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt. Khi ông Tổng thống Obama bất ngờ tuyên bố với báo chí về cái biến cố này đó, thì có một cái điều rất lạ là chính Tổng thống Iran là Rouhani đã gửi lên trên các cái hệ thống Internet cái nội dung mà ông ấy nói chuyện với ông Obama, và ông Rouhani đã có những cái lời chúc tụng ông Obama sau khi hai bên chấm dứt, và ngược lại ông Obama cũng có những cái lời chúc tụng rất là nhã nhặn, rất là hòa bình. Thành ra người ta hy vọng là hai bên sẽ tiến tới những cái thỏa hiệp về tương lai và mở đầu một cái kỷ nguyên ngoại giao mới giữa hai nước.
Dạ, vâng ạ, thưa ông, điều gì sẽ thay đổi nếu như quan hệ ngoại giao của Mỹ và Iran được nối lại?
Đầu tiên là vấn đề liệu Iran có để cho các chuyên viên của Liên Hợp Quốc đi vào để mà khám xét xem là liệu là có thật sự là Iran chế tạo của những cái chất liệu nguyên tử đó chỉ để phục vụ hòa bình. Cái điều đó sẽ dẫn tới như lời ông Tổng thống Obama nói với báo chí chiều ngày thứ Sáu, là nếu tất cả mọi chuyện đều được bạch hóa và đều được xác nhận một cách chính thức là cái chuyện chế tạo những cái chất liệu nguyên tử đó không có gây ra chiến tranh và không có chủ tâm để mà chế tạo bom nguyên tử, thì mà tiến tiếp theo là Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu cái chuyện bỏ cấm vận và cũng sẽ yêu cầu các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, sẽ bỏ cấm vận Iran. Thì cái điều này là cái điều rất là có lợi cho Iran, là bởi vì như chúng ta cũng đã biết, Hoa Kỳ thì đã bắt đầu cấm vận Iran từ ngay sau năm 1979, và sau đó là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm vận Iran từ năm 2006, và các cái biện pháp vẫn còn trên bàn của các nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ. Họ đang là chuẩn bị để mà áp dụng những cái biện pháp gay gắt hơn trong cái thời gian sắp tới để mà cấm vận Iran, đặc biệt là về vấn đề xuất cảng dầu khí của Iran, cũng như là các cái biện pháp chế tài về vấn đề vay mượn tiền của các quỹ ngân hàng thế giới, cũng như là quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như là các cái nước mà có liên hệ ngoại giao cũng như là có liên hệ buôn bán làm ăn với Iran, thì sẽ bị Quốc hội Hoa Kỳ nghiêm ngặt hơn. Và cái điều này là tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nguyên nhân tại sao mà nước Iran dưới thời Tổng thống mới đã phải thay đổi chính sách, là bởi vì cái nền kinh tế của Iran càng ngày càng kiệt quệ. Xuất cảng của Iran đã bị tụt xuống 60%, và 1/4 thanh niên người Iran đã không có công ăn việc làm, đặc biệt là về vấn đề y tế, vấn đề thuốc men của Iran hết sức là khó khăn. Thành những người dân Iran đã rất là bất bình với chính sách của Tổng thống cũ và đã ủng hộ ông Tổng thống mới, và vì vậy cho nên là ông Tổng thống Rouhani đã đắc cử một cách vẻ vang trong cái tháng 6 vừa rồi, đã thưa anh. Nhưng mà Tổng thống Obama có nói rõ là tất cả mọi chuyện cũng đây chỉ là một cái giai đoạn mở đầu, và ông ấy cho biết rằng là có nhiều những cái khó khăn sẽ phải vượt qua, và ông ấy hy vọng là hai bên sẽ vượt qua. Và ông ấy nói rằng là bây giờ là quả bóng ở trong tay của chính quyền Iran, của Tổng thống mới Rouhani. Thành ra nếu mà ông Rouhani thực hiện những cái việc đó như là ông ấy nói, thì cái tình hình sẽ được thay đổi nhanh chóng, và Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu một cách hết sức là tích cực về vấn đề bỏ cấm vận. Đấy là cái hồ sơ mà tôi cho rằng là sẽ diễn tiến trong cái thời gian sắp tới đó, thưa anh.
Cuối cùng xin hỏi ông một câu, dư luận chính giới Mỹ đánh giá sao về những tiến triển mới này trong cái hồ sơ Iran?
Vâng, cái dư luận của Mỹ thì hai phía, thứ nhất là phía Quốc hội, thì hai ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng và Hạ Nghị viện cũng như là các lãnh tụ của Cộng hòa và Dân chủ thì đều cho rằng là phải hết sức là dè dặt, và họ cảnh giác nếu mà Iran không thi hành một cách đứng đắn thì các cái biện pháp chế tài của Hoa Kỳ sẽ được áp dụng ngay lập tức, và Quốc hội sẽ thông qua cái luật đó và trao cho ông Tổng thống Obama. Hai ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ và Thượng viện đều cho rằng là đây là một cái dấu hiệu mới, nhưng mà phải dè dặt, tức là cái sự lạc quan dè dặt của Quốc hội Mỹ. Ngược lại thì ở dư luận của Hoa Kỳ, các nhà bình luận của các báo lớn của Hoa Kỳ, trong đó có tờ Washington Post cũng như tờ New York Times, thì họ cho rằng là đây là một cái dấu hiệu mới rất là khích lệ, và cho rằng là đây họ tin tưởng và hy vọng rằng là hai bên sẽ tiến tới một cái giải pháp hòa bình, đặc biệt là ở bên Trung Đông. Nếu mà cái vấn đề Iran mà được giải quyết thì cái triển vọng về vấn đề giải quyết hòa bình giữa Do Thái và Palestine sẽ được có hy vọng đạt được, và tình hình của các nước Syria cũng như là tình hình Trung Đông sẽ được giải quyết. Thành ra dư luận Mỹ phản ứng rất là lạc quan, nhưng mà thật sự là họ dè dặt lắm. Và phía bên Cộng hòa thì cho rằng là không thể nào tin ngay những cái lời của Iran, đặc biệt là của Tổng thống Rouhani, là vì từ trước đến giờ Iran đã từng hứa hẹn như thế nhưng mà không có làm. Thì đấy là nói chung cái phản ứng của Hoa Kỳ là như thế đó, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần ạ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ năm 1979, hai tổng thống Mỹ và Iran nói chuyện qua điện thoại. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo Việt Nam sẽ tham gia lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. Hy Lạp bắt giam thủ lãnh đảng Tân Phát Xít Bình Minh Vàng. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản sẵn sàng thương lượng về quần đảo Senkaku nhưng không nhân nhượng Trung Quốc. Dư luận Mỹ hy vọng nhưng thận trọng với bước đột phá trong quan hệ Tehran-Washington, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định. Để mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí ca nhạc, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Để phục vụ cho nền kinh tế đang rất khát năng lượng, để phục vụ cho hơn 1,3 tỷ dân số, Bắc Kinh làm đủ mọi cách để tìm năng lượng. Một trong những nguồn năng lượng quan trọng của nước này là thủy điện. Với tham vọng thủy điện khổng lồ, Bắc Kinh đã lao vào công cuộc đắp đập ngăn sông, bất chấp mọi hậu quả về môi trường và dân sinh. Phản ánh chủ đề này, Nhật báo Le Monde đăng bài đáng chú ý, Trung Quốc cuồng đập thủy điện.
Le Monde cho biết, Bắc Kinh đã đặt chỉ tiêu đầy tham vọng cho ngành thủy điện của nước này, đó là đến năm 2015, 15% năng lượng tiêu thụ của Trung Quốc sẽ được sản xuất từ năng lượng tái tạo, trong đó chủ yếu dựa vào thủy điện. Hiện tại, công suất thủy điện Trung Quốc đạt 190.000 MW và dự tính sẽ tăng lên mức 380.000 MW. Ở mức này, chỉ riêng ngành thủy điện cũng đã giúp cho ngành năng lượng tái tạo đạt mức 10% tổng mức năng lượng tiêu thụ cả nước. Trên lý thuyết, với mức dự tính như trên, Bắc Kinh đã khai thác đến 71% tiềm năng thủy điện quốc gia.
Một chuyên gia của tập đoàn năng lượng Alstom của Pháp hoạt động tại Trung Quốc cho biết, tốc độ tăng trưởng của thủy điện Trung Quốc là 15 gigawatt mỗi năm. Con số này vượt xa các khu vực khác. Bắc Mỹ là 1,9 gigawatt, Nam Mỹ là 1,8 gigawatt, châu Âu là 0,5 gigawatt, còn châu Phi cũng chỉ có 0,3 gigawatt. Để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng nêu trên, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tăng cường quá trình đắp đập ngăn sông để xây dựng các công trình thủy điện quy mô. Ngoài đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp, Le Monde còn nhắc đến hai đập thủy điện khổng lồ khác được xây dựng dọc theo sông Dương Tử, khu vực tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, với công suất cả hai trên 20.000 MW. Đề cập đến các tập đoàn nước ngoài có mặt trong các dự án thủy điện tại Trung Quốc, Le Monde nhắc đến tập đoàn Alstom của Pháp, Ancrit của Áo và Voith của Đức. Tuy nhiên, sau quá trình hợp tác với các tập đoàn nước ngoài, phía Trung Quốc cũng đã thu được nhiều kinh nghiệm đáng kể và đã dần lớn mạnh để vươn lên chiếm lĩnh thị trường nội địa. Hai tập đoàn Trung Quốc đang nổi lên là Cáp Nhĩ Tân Electric và Đông Phương Electric, hiện chiếm lĩnh đến 40% thị trường thủy điện tại Trung Quốc.
Trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thuận ra nghị quyết về hồ sơ vũ khí hóa học của Syria, Nhật báo Libération cung cấp thêm một chi tiết khác cho thấy, trong cuộc chiến Syria, không phải vũ khí hóa học là mối hiểm họa duy nhất đối với người dân.
Tờ báo dành trọn trang nhất đăng dòng tựa Syria, cuộc sống thường nhật trong chiến tranh. Libération cho biết, một đặc phái viên người Syria của tờ báo này đã thực hiện một phóng sự tại hiện trường ở thành phố Raqqa, miền Tây Bắc Syria. Nữ phóng viên đã nhờ vào tấm khăn che mặt của phụ nữ Hồi giáo để qua mắt các lực lượng địa phương. Raqqa có khoảng 200.000 dân đã rơi vào tay quân nổi dậy từ 6 tháng nay. Bài phóng sự kể về đời sống thường nhật ở đây, theo đó, người dân phần thì chịu những đợt tấn công oanh kích của quân đội chính phủ, phần thì khổ sở vì sự hà khắc của các lực lượng nổi dậy chiếm đóng, những lực lượng mà hiện tại có nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan và khủng bố. Bài phóng sự cho biết, quân đội nổi dậy đã mở rộng vòng tay đón các nhóm võ trang Hồi giáo cực đoan và hiếu chiến. Hiện tại các lực lượng này đang tăng dần ảnh hưởng và đối đầu trực tiếp với quân nổi dậy. Ngoài bài phóng sự, Libération còn dành bài xã luận nhận định rằng, tình hình chiến sự tại Syria ngày càng phức tạp, cuộc sống người dân như đi vào ngõ cụt, các nhà báo nước ngoài khi vào lãnh thổ Syria, nếu không bị chính quyền gây khó dễ, thì cũng có nguy cơ bị bắt cóc bởi quá nhiều nhóm mafia hoặc các nhóm thánh chiến. Liberation đăng một số hình ảnh minh chứng về cảnh hoang tàn của chiến tranh, trong đó có một bức ảnh về một đền thờ Hồi giáo tại Raqqa. Điểm đáng chú ý là phía trước đền thờ này là một chiến binh Hồi giáo tay đang cầm một khẩu súng trường.
Vừa qua tại Hoa Kỳ, phái đoàn Iran đã có những động thái ngoại giao mang tính hòa dịu với phương Tây trên hồ sơ hạt nhân của chính phủ Tehran. Trong khi đó thì Israel lấy làm khó chịu. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định Iran mỉm cười tại Liên Hiệp Quốc khiến Israel phải nghiến răng.
Bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tham dự cuộc họp với người đồng cấp Mỹ John Kerry và các nhà ngoại giao Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Các bên đã đồng ý sẽ tổ chức cuộc đàm phán thực chất về tham vọng hạt nhân của Iran tại Geneva vào ngày 15 và 16 tháng 10 tới. Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Mỹ cũng đã bắt tay thân thiện sau cuộc họp. Tổng thống tân nhiệm Iran, ông Hassan Rouhani, đã có bài diễn văn mang tính hòa dịu trên hồ sơ hạt nhân trước Đại hội đồng. Hôm qua, trước khi rời Hoa Kỳ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã có cuộc điện đàm mang tính lịch sử với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong khi đó, Thủ tướng Iran, ông Benjamin Netanyahu, cho rằng ông Rouhani đang giở trò để kéo dài thời gian, chứ không thật lòng muốn từ bỏ hạt nhân. Ông Netanyahu còn nhấn mạnh, chỉ có tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran mới có thể buộc Tehran thay đổi lập trường. Thủ tướng Netanyahu còn kêu gọi các nước không nên mắc bẫy của Iran như đã từng mắc bẫy Bắc Triều Tiên trong hồ sơ hạt nhân. Liberation nhận định về nguyên nhân phản ứng nói trên của phía Israel như sau. Việc Mỹ nhượng bộ không tấn công quân sự vào Syria trong hồ sơ vũ khí hóa học đã khiến cho Israel không vui. Rồi giờ đây Israel lại càng cảm thấy bất an khi đồng minh Mỹ có động thái thân thiện với Iran. Tờ báo cho rằng, xin trích, không có cái bóng của Mỹ, Israel bỗng cảm thấy bị cô lập ở Trung Đông.
Hôm qua ngày 27 tháng 9 tại Stockholm, Thụy Điển, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu đã cho công bố một phần trong bản báo cáo mới nhất về hiện tượng biến đổi khí hậu với những nội dung đáng chú ý. Đây cũng là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của báo chí Pháp ngày hôm nay.
Nhật báo Le Monde được chạy tựa lớn trên trang nhất, kịch bản u ám của các chuyên gia về hiện tượng trái đất nóng lên. Nhật báo Liberation đăng bài biến đổi khí hậu, GIEC sôi nổi. Nhật báo Le Figaro thì có hai bài nhấn mạnh. Trái đất nóng lên, theo các nhà khoa học, vai trò của con người không còn gì bàn cãi. Và hiện tượng nước biển dâng lên đe dọa hơn bao giờ hết. Các tờ báo cho biết, báo cáo nói trên là báo cáo thứ năm của GIEC, báo cáo gần đây nhất là vào năm 2007. Theo báo cáo lần này, từ đây đến năm 2100, nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm 4,8 độ C và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng băng tan, dẫn đến việc mực nước biển có thể tăng lên đến 98cm mỗi năm. Báo cáo năm 2007 chỉ dự báo mức nước biển tăng từ 18cm đến 59cm. Bàn về nguyên nhân, báo cáo nhấn mạnh đến yếu tố con người. Chính con người đã làm cho lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng lên đến mức báo động. Các tờ báo trích dẫn báo cáo nói trên nêu rõ, xin trích, ảnh hưởng của con người đối với khí hậu là rất rõ. Trong việc các đại dương và bầu khí quyển nóng lên, các dòng chảy biến đổi, việc làm giảm số lượng băng tuyết, việc tăng mực nước biển và những diễn biến thời tiết bất thường.
Liên quan đến nước Pháp, các tờ báo hôm nay chú ý đến hồ sơ các cửa hàng kinh doanh bị buộc phải đóng cửa vào ngày Chủ nhật và ban đêm. Sự việc này khiến nhiều người lao động bất mãn xuống đường biểu tình. Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng tựa lớn trên trang nhất. Người ta cấm những người làm công ăn lương làm việc.
Tờ báo đề cập đến việc hôm thứ Năm rồi, các cửa hàng của hai tập đoàn Leroy Merlin và Castorama ở khu vực Paris đã bị tòa án quyết định buộc đóng cửa vào ngày Chủ nhật. Trước đó, vào hôm thứ Hai, cửa hàng Sephora ở đại lộ Champs-Élysées, Paris bị tòa buộc không được mở cửa sau 21 giờ. Kết quả là hôm qua, hàng chục nhân viên của Leroy Merlin đã xuống đường biểu tình phản đối đòi quyền làm việc vào ngày Chủ nhật. Sephora đã đệ đơn kháng cáo. Vụ việc đang làm nóng nghị trường Pháp. Ba nghị sĩ cánh hữu tại Hạ viện Pháp đã đệ trình ba dự luật về việc cho phép các cửa hàng mở cửa kinh doanh ngày Chủ nhật và ban đêm. Nhiều ý kiến trái chiều cũng đã vang lên. Trong bài xã luận đăng trên trang nhất, tờ báo cánh hữu Le Figaro phản đối quyết định nói trên của các tòa án. Bài xã luận cho rằng, trong thời buổi Pháp đang khó khăn kinh tế và đang có mức thất nghiệp cao, thì việc cấm các cửa hàng mở cửa vào ngày Chủ nhật hoặc ban đêm là không phù hợp. Le Figaro cũng dẫn lời nhận định cho biết, công việc ở các cửa hàng vào ban đêm và ngày Chủ nhật có thể tạo ra đến 100.000 việc làm. Đây là một con số không hề nhỏ trong bối cảnh người Pháp đang khổ sở vì nạn thất nghiệp, chưa kể đến những nguồn thu không hề nhỏ từ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí ca nhạc. Đức Bình phỏng vấn Phương Hồng Quế, nhân dịp nữ ca sĩ từ Hoa Kỳ sang Paris lưu diễn.
Trong gia tài âm nhạc khá đồ sộ của mình, với những bản tình ca được ghi âm trước và sau năm 1975, cái mốc mang đầy tính định mệnh của dân tộc Việt nói chung và âm nhạc Việt nói riêng, có thể nói Phương Hồng Quế là một trong số những nữ ca sĩ hát về chủ đề người lính nhiều nhất, phong phú nhất. Phần lớn các ca khúc Phương Hồng Quế trình bày đều là những bản tình ca xưng tụng người lính, chị hát say sưa với hình ảnh oai hùng của họ, như thể cùng gánh vác hành trang với họ trên trận chiến, trên giường bệnh hay trên từng bước đường hành quân. Các nhạc phẩm mà Phương Hồng Quế thể hiện, nếu không trực tiếp liên quan đến hình ảnh của người lính trong thời loạn lạc chinh chiến, thì cũng gián tiếp đâu đó có bóng dáng người chiến binh. Người ta vẫn còn nhớ ngày Vương Hồng Quế tập tễnh bước vào làng ca hát, đó là thời điểm khi chị mới khoảng 15-16 tuổi, hát trong ban nhạc thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Rồi đến khi chừng 17-18, Phương Hồng Quế bắt đầu đi hát cho các phòng trà và đặc biệt thường xuyên xuất hiện trên các chương trình ca nhạc của đài truyền hình. Tiếng hát Phương Hồng Quế đã nhanh chóng chinh phục được giới trẻ miền Nam, nhất là đối với những người ở trong quân ngũ. Cũng vì lẽ đó mà chị được khán thính giả yêu mến tặng cho danh hiệu TV Chi Bảo, hay nói cách khác là bảo vật của truyền hình.
Nếu mai đi rồi, nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi...
Gần 40 năm trôi qua, giờ đây cuộc chiến tranh đã lùi xa về quá khứ. Mỗi bên đều bảo vệ lý tưởng của riêng mình, nhưng không có ai thắng mà chỉ có kẻ thua, bởi máu của con dân nước Việt ở cả hai miền đều đã đổ. Giang Sơn đã liền một giải, nhưng vẫn còn một bộ phận người Việt phải lăn lộn bôn ba nơi xứ người, chia đàn xẻ nghé, vẫn còn hận thù ngăn cách, đó là nỗi đau lớn của dân tộc Việt Nam. bạn sẽ không thật sự hiểu được giá trị của cuộc sống cho đến khi nào bạn phải đối mặt với tử thần và những người đã từng chiến đấu cho sự sống còn của chính bản thân họ cũng như cho sự bình an của bạn, thực sự đã làm cho cuộc sống này trở nên thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn mà những kẻ khác không bao giờ hiểu được. Như một định mệnh, có lẽ những ca sĩ đã từng lăn lộn với người lính mang tiếng hát của mình đến từng chiến hào trận địa, chắc chắn họ sẽ nghiễm nhiên có một chỗ đứng xứng đáng trong những trang sử vàng của âm nhạc Việt Nam.
Này bạn thân, này ơi, nếu mai đi rồi, nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi...
Quý vị và các bạn đang nghe Phương Hồng Quế thể hiện nhạc bản Đêm Tâm Sự, một ca khúc đặc chất lính của Trúc Phương. Nhân dịp ngày 4 tháng 10 năm 2013 tới đây, Phương Hồng Quế sẽ có mặt tại Pháp trong khuôn khổ một đêm ca nhạc dành cho khán giả người Việt tại Paris. Chị đã vui lòng trả lời phỏng vấn của đài RFP.
Còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi, tôi vẫn là
chị. Có lẽ để tóm gọn cái hoạt động nghệ thuật của Phương Hồng Quế, chúng ta chỉ cần đưa ra hai cái mốc chính. Thứ nhất là vào khoảng cuối thập niên 60, cụ thể vào năm 1968, khi mà chị bắt đầu hát nhạc phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Mai Châu với tựa đề là Một Người Đi, đúng không ạ? Hồi đó chị còn là học trò của cái lò, chúng ta tạm gọi như thế. Các bạn trẻ bây giờ có cái lò luyện thi đại học thì cái ngày đó các ca sĩ cũng có một cái lò học nhạc, đúng không? Và chị là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Đó là cái mốc đầu tiên. Và khi bài hát Một Người Đi do chị trình bày được phát ở trên kênh truyền hình số 9 vào năm 1968, có lẽ ngót nghét đã gần 50 năm trôi qua rồi. Một nữ nghệ sĩ đứng trên sân khấu gần nửa thế kỷ, nếu như ta tính từ cái mốc năm 1968 là chính thức phát thanh ở trên đài, trên truyền hình thì là như vậy. Nửa thế kỷ có lẽ rất có nhiều điều có thể chia sẻ được. Vậy thì đến thời điểm này, đối với Phương Hồng Quế thì những cái điều gì chị cảm thấy hài lòng, còn những điều gì chị vẫn còn trăn trở?
Suốt một cái quãng đời mà đi hát đúng là gần nửa thế kỷ,
vâng,
thì rất là nhiều kỷ niệm vui buồn qua hai cái cuộc đổi đời nữa. Một cái thế hệ trước, hồi lúc mình mới lớn lên, lúc đó mình sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và khi đó sau 75 nữa rất là nhiều thay đổi đối với mình, nhưng mà tất cả những cái sự thay đổi đó đó thì mình thấy rằng nó tô điểm thêm cho cuộc đời của mình, nó màu sắc hơn, nó phong phú hơn, có những thăng trầm, những khổ đau, những hạnh phúc thì mình mới thấy mình trưởng thành. Chính vì như vậy mà thời gian nó qua đi, nhưng cái sự tồn tại của mình, cái tiếng hát của mình đối với khán giả nó còn được ngày hôm nay. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất của mình. Từ cái tâm tình chân thành, từ con tim mình, rất là cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả suốt bao nhiêu thập niên qua vẫn còn yêu thương mình và cho mình đứng trên sân khấu cho đến ngày hôm nay. Đó là cái điều hạnh phúc lớn nhất.
Phố đêm đèn mờ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu yên. Phố đêm nhiều lần suy tư, khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớn. Mây đêm là mùa trắng dày, cho nên còn tiếng ngàn lời vui, vì người hãy mơ dòng đời như thơ.
Cái điều mà mình chưa có làm được mà vẫn còn đáng đo suy nghĩ là thực hiện cái DVD chính một mình hát, cái DVD cuộc đời của mình. Những cái CD thì Quế có rất nhiều album rồi, nhưng mà cái DVD mà Phương Quế muốn thực hiện mà cứ làm được kiểu khoảng một hai bài thì lại không có thời gian để làm.
Vâng, có nghĩa là chị muốn làm theo cái dạng như là một cái quá trình, một
đúng rồi,
cái sự đúng hoạt động
như là một cái tiểu sử mới đi hát ra
của ca sĩ Phương Hồng Quế.
Dạ, cho đến bây giờ là mình đã gọi là lục rồi, lục tuần rồi. Muốn làm cái điều đó mà nó vẫn còn có những cái khó khăn mà mình chưa có thực hiện được. Cho nên là nó hơi trăn trở cái đó một chút, nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình làm thế nào mình làm được.
Hy vọng là chị cũng sẽ xóa bỏ cái sự trăn trở đấy bằng cách là vào một cái thời điểm thiên thời
đó là mình muốn
địa lợi nhân hòa nào đó có thể làm được. Vâng.
tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam trên quê hương ta đó cố tìm đâu đây chung tình tình là đồng ruộng bao la tình là đình làng cây đa không biết có ai vui vui có trên đất người phù sa bên con sông đưa
hai. Thưa chị, chúng ta vừa mới nói đến một cái mốc quan trọng về cái khởi nghiệp của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, rồi một cái mốc tiếp theo có thể kể đến ngay là vào đầu những thập niên 90 khi mà chị qua Mỹ định cư, người ta vẫn còn nhớ mãi sự xuất hiện của Phương Hồng Quế qua nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần, một ca khúc của Trúc Phương, đúng không ạ? Trong cái cuốn Paris by Night thứ 16, chắc là chúng ta vẫn còn nhớ. Thưa chị, cái Paris của chị vào đầu những cái thập niên 90 so với bây giờ nó diễn ra thế nào?
Và cuốn video 16 là cuốn đầu tiên Phương Hồng Quế đến định cư ở California, Hoa Kỳ, mà Phương Hồng Quế hát bài hát Chiều Cuối Tuần ở tại Paris, quay tại Paris luôn. Vâng, cái cảm xúc nó rất là lạ, là mới mẻ, là bởi vì mình ở bên Mỹ nó khác. Và lần đầu tiên qua Paris để thâu, không ngờ rằng đã 20 năm rồi mà Đức Bình vẫn còn theo dõi, vẫn còn biết cái bài hát này, thì thấy rằng Đức Bình cũng rất là xứng đáng để mà ở cái chỗ mà chương trình âm nhạc để mà phỏng vấn các ca sĩ. Mới thấy rằng là rất là xứng đáng để làm cái bài hát.
Vâng, cảm ơn chị.
Cho nên là trước tiên cảm ơn Đức Bình trước và cái cảm giác của mình. Sau đó thì có rất nhiều lần Phương Quế trở lại Paris để thâu cho Thúy Nga Paris.
Vâng.
Nhưng cái bài đó là bài đầu tiên là năm 91, khoảng chừng mùa thu tháng 8, tháng 9 gì đó. Thì Phương Quế sang đến bên Paris để thâu cái bài đó. Và cái cảm xúc đầu tiên tới Paris là tại vì mình nghe, mình xem hình ảnh mà chưa bao giờ đi Paris hết á. Qua tới Mỹ thường biết rồi, nhưng mà qua tới Paris thì phải nói rằng quá thơ mộng, nó dễ thương. Nhất là mình đến vào cái lúc mà 9 tháng 10 mùa thu đó, mình nhớ như vậy, trời rất là đẹp. Và cái đó là ấn tượng đầu tiên mình nghĩ tới. Và sau đó nhiều lần mình trở lại, nhưng bây giờ khoảng hơn 10 năm rồi.
Anh ơi, tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn ai quên ai.
Cho nên đây là cái cảm giác như là mình trở về một cái nơi mà đầu tiên mình đến, cảm thấy ấm cúng vô cùng tại Paris với những cái quán cà phê nhỏ nhỏ, từ những cái phòng trà nhỏ nhỏ thì nó gây cho mình cái sự ấm cúng, cho mình nhớ Sài Gòn lắm. Cái cabaret của bên Paris nó ấm cúng giống như là mình ở Sài Gòn, hoặc là mình lên những cái vũ trường nhỏ nhỏ trên Đà Lạt chẳng hạn, nó cũng hơi là lạnh á. Mình thấy mình sống lại Sài Gòn ngày xưa vậy đó. Cho nên là mình về Paris mình rất là thích thú, đó là cái cảm giác của mình đó.
Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày thêm đau khổ, một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Kia dòng sông nắng cháy và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Mình trong cơn mê, ngày buồn ôi lễ thế mà hồn mình ôi ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ, có còn biết Vũng Tàu sống tận cùng đến Cà Mau. Hết rồi quê hương tôi, thật tận cùng xa xôi thôi. Nhà trang xưa và vòng đồng nai hương hà, nào cần thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi. tôi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Thưa chị, đến ngày mùng 4 tháng 10 đây, như đã nói ở trên, chị sẽ có mặt tại Pháp trong một cái buổi biểu diễn phục vụ bà con người Việt tại Paris và vùng phụ cận. Chị có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong cái lần tới này, bây giờ có những cái ý nghĩ gì đang thoáng qua ở trong đầu Phương Hồng Quế ạ?
Dạ vâng, trong cái chuyến đi này, sự thật của nói Phương Quế không có định là đi hát nữa, định là đi sang bên Paris để thăm gia đình mình thôi. Nhưng mà các anh các chị ở bên đó nghe mình sang thì ngỏ lời mời mình hát thiện nguyện giúp cho học sinh nghèo hiếu học tại Việt Nam. Có một cái buổi tổ chức như vậy thì Quế rất là vui, sẵn sàng để nhận lời, là bởi đây cái dịp là mình đi thăm gia đình, nhưng cũng có dịp để mình mang tiếng hát mình trở lại với khán thính giả của Paris. Ở đó điều mình rất là mong ước, vì lâu lắm rồi, cả hơn 10 năm Phương Quế chưa có hát lại ở Paris. Và đồng thời cái buổi trình diễn văn nghệ tới đây, hát gây quỹ, nó rất là ý nghĩa để giúp đỡ cho các em học sinh hiếu học mà không có tiền mà nghèo. Thì đây là một cái kết hợp mà Phương Quế thấy rất vui để được đóng góp trong cái chương trình này.
Vâng, thông điệp của ca sĩ Phương Hồng Quế quả là trìu mến và cũng mang đầy tính nhân văn nữa. Tự vì đối với một người bình thường quy tụ khán thính giả không phải là dễ, mà nghệ sĩ của chúng ta thì lại có một cái biệt tài đó. Mà cái biệt tài đó không phải xây dựng ngày một ngày hai, mà cả một quá trình. Xin cảm ơn ca sĩ Phương Hồng Quế đã nhận lời tham gia tạp chí âm nhạc của Đài Phát thanh Thông tin Pháp. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Hoa phương rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến nhớ quá thu ơi. Ngàn phương rơi bay vương tóc tôi sát rơi màu phao.
Chương trình RFI Việt Ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn và tạp chí thể thao do Anh Vũ trình bày.
Chiều hành quân này qua lối xưa, giữa một chiều gió mưa, sắc hoa hồng mênh mông. Đời tôi quân nhân, chút tình riêng đời núi sông, yêu màu gợi niềm thuy chung. Xa rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời, tuôn rơi rơi trong lòng tôi. Thu vừa sang sắc hồng tô lối, tình thu thắm thiết quá thu ơi. Nhìn màu hoa giữa tan tác rơi, nhớ muôn vàn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời tự gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa, để nhìn trời gió mưa, các hoa hồng mênh mông.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồng.